cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu trong Ê-xê-chiên đoạn 1. Tôi xin nhắc lại phần đầu mà chúng ta đã tìm hiểu. Trong Ê-xê-chiên đoạn 1, từ câu 1 đến câu 3. Năm thứ 30, ngày mùng 5 tháng 4, khi ta đang ở giữa phu tù trên bờ sông Kê-đa, các tường trời mở ra, và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời. Ngày mùng 5 tháng ấy, bấy giờ là năm thứ 5 sau khi vua Jehoiakim bị bắt làm phu tù. Lời của Đức Giê-hô-va được phán riêng cho thầy tế lễ Ê-xê-chiên, con trai Bu-si, tại trong đất người Căn-đê, trên bờ sông Kê-ba, ấy là tại đó mà tai Đức Giê-hô-va đặt trên người. Thưa quý vị và các bạn, đang khi Ê-xê-chiên cùng ở với dân sự của mình tại xứ Lưu Đài, thì Đức Chúa Trời đã tỏ bày cho Ê-xê-chiên thấy khải tượng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ê-xê-chiên đoạn 1 câu 4 và phần còn lại của đoạn này nói đến việc Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Trong đoạn 1 câu 4: Này, ta thấy luồng gió bão đến từ phương Bắc, một đám mây lớn bọc lửa giải sáng khắp tứ bề. Từ giữa nó, thấy như loài kim bóng nhoáng ra từ chính giữa lửa. Qua lời nói rằng, này, ta thấy luồng gió bão đến từ phương Bắc. Tôi biết có nhiều người lập ý tưởng lớn cho rằng có một khoảng không gian trống ở phía Bắc, và đó là sự hướng dẫn đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong thời đại khoa học phát triển với những dòng kính lớn giúp chúng ta nhìn thấy nhiều ngôi sao ở phía Bắc, nó không phải là một nơi trống. Do vậy, hướng Bắc được dùng trong Kinh Thánh để chỉ đến ngôi hay là ngai của Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 14 câu 13, chúng ta đọc nói về sự sa ngã của Sa-tăng. Ngươi dẫn bụng bảo giả rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hộ về cuối cùng phương Bắc. Tôi tin rằng, thay vì nhìn về Bắc Cực, chúng ta nhìn lên ngôi của Đức Chúa Trời. Đừng có quan tâm đến hướng nào hết. các bạn và tôi khó có thể hiểu được nhiều về nơi chốn. Vì thế, chúng ta được nhắc nhở rằng, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự cứu rỗi của các ngươi gần đến. Trong Luca, đoạn 21 câu 28, đây là hướng mà chúng ta cần chú ý tập trung vào nơi đó hôm nay. Chúng ta cũng đọc ở trong sách Thi Thiên đoạn 75 câu 5 câu 7 nói như sau. Chớ ngước sừng các ngươi lên cao, cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi. Vì chẳng phải từ phương Đông, phương Tây hay từ phương Nam mà có sự tôn cao đến. Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét. Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên. Các luồng gió bão đến từ phương Bắc tỏ bài dấu hiệu về sự chuyển động lớn từ ngôi của Đức Chúa Trời. Nó là sự phán xét từ Đức Chúa Trời. Một đám mây lớn bọc giữa dải sáng thứ bề, từ giữa nó thấy như loại kim bóng nhoáng ra từ chính giữa lửa. Điều thứ nhất mà chúng ta quan sát là sự ánh sáng chiếu ra, tỏ ra và cũng che đậy, làm mờ một chút và đem nó ra để chúng ta có thể thấy được. Ánh sáng này sáng hơn mặt trời. Có thể chúng ta so sánh ánh sáng của quả bom nguyên tử nổ ra. Nó cháy đỏ, chói sáng. Lời Kinh Thánh nói rằng, vì Đức Chúa Trời chúng ta là một đám lửa hay thiêu đốt. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 29, và Đức Chúa Trời là sự sáng, như trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 5. Và Phaolô kể lại lúc ông trở lại đạo. Lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ theo tôi. Trong Công vụ đoạn 26 câu 13, tất cả những điều này nói rằng không thể nào đến tới sự hiện diện của Đức Chúa Trời, như chúng ta xem ở trong câu 13 và câu 14. Bây giờ tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 1 câu 5 và câu 6. Từ giữa nó, giống thấy như bốn vật sống, hình dạng như vậy. Bộ giống người, mỗi con có bốn mặt và bốn cánh. Trong câu 5 và câu 26 nói về sự hiện diện của một người. Điều này nói về Đấng Christ trước khi nhập thể và nói về sự kiện Đức Chúa Trời trở thành con người, như được chép trong Giăng đoạn 1 câu 14. Ngôi lời, tức là Chúa Giê-xu, trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 52 câu 7 cũng nói rằng, những kẻ đem tin tốt rao sự bình an, đem tin tốt về phước hạnh rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng, Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là chừng nào. Đức Chúa Trời đến thế gian trong hình thể con người, Ngài đi lại trên các con đường của xứ Palestine. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 1, câu 7 đến câu 11. Chân nó thẳng, bàn chân như bàn chân bò con đực, sáng ngời như đồng bóng nhón. Dưới những cánh nó, bốn bên đều có tai người, bốn con có mặt, có cánh mình như sao này. Cánh tiếp giáp nhau khi đi, không xoay lại, mỗi con cứ đi thẳng tới, còn như hình mặt nó, thì bốn con đều có mặt người, bốn con đều có mặt sư tử ở bên, bốn con đều có mặt bò ở bên cả, và bốn con đều có mặt chim ưng. Mỗi mặt và cách phân rẽ ra bởi trên cao, mỗi con có hai cánh giáp nhau và có hai cánh che thân mình. Bốn mặt này, khi chúng ta đối chiếu với sách Khải Quyền đoạn 4, câu 6 đến câu 8, nhắc nhở cho chúng ta đến bốn sách Tin Lành, nói về Đấng Christ được tỏ bài trong bốn phương diện. Trong sách Matthew nói đến vương quyền mà nó biểu tượng bởi sư tử. Trong sách Mark nói về hình ảnh tôi tớ mà nó biểu tượng bởi con bò. Trong sách Luca nói đến sự trọn vẹn của Ngài mà nó biểu tượng về hình ảnh con người. Trong sách Giăng nói về thần tánh của Chúa Giê-xu mà nó biểu tượng bởi chim ưng bay. Bốn sinh vật này giống với sự diễn tả mà chúng ta thấy về cherubin ở vườn Eden canh giữ lối vào cây sự sống. Họ không có ngăn chặn con người đến với Đức Chúa Trời. Họ giữ con đường mở rộng, Adam và Eva nhìn thấy những gì họ rời khỏi vương địa đàng. Họ thấy con thú bị giết và da nó làm quần áo cho ông bà mặc. Họ thấy cherubim che bóng giữ con đường mở ra đến với Đức Chúa Trời. Chính nhờ quyết làm của lễ chuộc tội cho con người. Khi Môi-se lập nắp thi ân của cherubim nhìn xuống của lễ. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 25 câu 20 ghi chép như vậy. Hai cherubim xẻ cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Nó giống với những gì Adam và Eva thấy, nhờ quyết báo cứu chuộc là con đường duy nhất để con người đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong Giăng, đoạn 14 câu 6. Trong Ê-xê-chiên đoạn 1 câu 12 nói tiếp, mỗi con đi thẳng tới, thần khiến ta đi đâu thì nó đi đó, không xây mình lại trong khi đi. Đức Chúa Trời đi thẳng tới phía trước, không bị ngăn cản. Ngài hoàn tất mục tiêu của Ngài cho thế gian này, không gì có thể làm Ngài đi lạc hướng. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 1, câu 13 và 14, hình trạng của những vật sống ấy giống như hình trạng than đỏ và đuốc lửa. Lửa lên xuống giữa các vật sống ấy, lửa nhón sáng và chớp từ đó phát ra. Các vật ấy chạy đi và trở lại như hình trạng chớp nhón. Đức Chúa Trời cho biết Đức Chúa Trời là sự sáng. Đây là khải tượng lớn về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, khải tượng về thân vị của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói rằng, ta là sự sáng của thế gian. Trong Giăng đoạn 8 câu 12, điều này khải thị cho chúng ta biết điều gì? Nó khải thị cho chúng ta biết về sự công bình và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 7 nói rằng, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau. Và quyết của Đức Chúa Giêsu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Chúng ta sẽ bị tiêu đốt bởi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời nếu chúng ta chưa được cứu bởi quyết của Đấng Christ và mặc lấy sự công bình của Ngài. Đức Chúa Trời không được thấy trong khải tượng, Ngài được diễn đạt, được phát họa. Cho đến ngày nay cũng như thế, và từ trước đến nay không một người nào thấy Đức Chúa Trời. Môi-se nói rằng ông thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài giấu Môi-se trong khe đá và chỉ để cho Môi-se thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chứ không thấy thân vị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng, không ai thấy được ta mà còn sống. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 33, câu 18-23 kỹ thuật về việc của Môi-se như sau. Môi-se thưa rằng, tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ làm các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi, làm ơn cho ai muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng, ngươi sẽ chẳng thấy trước mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán, đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá, khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá. Lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đi qua rồi, ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Qua lời kỹ thuật này, chúng ta thấy rằng, Môi-se chỉ thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng không thấy được hình dạng hay là thân vị của Đức Chúa Trời. Vì từ trước đến giờ, Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài là thần, Ngài không cho ai thấy được hình dạng của Ngài. Đức Chúa Trời cấm con người làm hình tượng nào giống như Đức Chúa Trời. Như trong điều răn của Đức Chúa Trời, chép ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 4. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Chúng ta không biết Đức Chúa Trời có hình dạng giống như gì. Ngay cả chúng ta cũng không biết Chúa Giêsu có hình dạng như thế nào khi đến thế gian này. Chỉ có những người trong thời của Chúa Giêsu thấy được Ngài. Chúa Giêsu không để lại một bức hình nào cả. Ngài biết rằng con người thích làm hình tượng. Và ngày nay, chúng ta muốn biết về Đức Chúa Trời, muốn biết về Chúa Giêsu giống như thế nào, xin chúng ta hãy đọc trong Kinh Thánh diễn đạt về Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 1, câu 15 và 16. Và đang khi ngắm xem các vật sống ấy, này, trên đất có một cái bánh xe ở kề bên các vật sống. Mỗi vật trong bốn mặt đều có một bánh xe. Hình và kiểu những bánh xe ấy giống như bích ngọc. Hết thảy bốn bánh đều giống nhau. Hình và kiểu như là bánh xe trong bánh xe. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng, đây không phải là những lời tiên tri nói về thời đại máy móc hay nói về việc khám phá phát minh xe hơi. Chúng ta cần đọc thêm nữa để hiểu bánh xe trong bánh xe có nghĩa là gì. Trong Ê-xê-chiên đoạn 1, câu 17-18. Khi đi tới, thì đều đi bốn phía mình. Khi đi không phải xây lại, dòng bánh cao và dễ sợ, và dòng bánh xe của bốn con đều đầy những mặt. Đức Chúa Trời là đấng có mục đích khôn ngoan. Các bạn và tôi không sống trong vũ trụ mà nó đi đến tương lai không mục đích. Đức Chúa Trời có mục đích cho tất cả các tạo vật mà Ngài dựng nên. Ngài có mục đích cho các bạn và tôi. Ngài có kế hoạch và chương trình. Các bạn và tôi hiện sống hôm nay tỏ bày và thực hiện mục đích của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan khi thực hiện các mục đích của Ngài trong thế gian này. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 1, câu 19-20. Khi các vật sống đi, các bánh xe cũng đi kề bên. Các vật sống bị cất lên khỏi đất, các bánh xe cũng bị cất lên như vậy. Thần muốn đi đâu thì các vật sống đi đó. Thần đi đó thì các bánh xe cũng cất lên kề bên các vật sống, vì thần của vật sống đó ở trong các bánh xe. Giờ đây các bạn có thể thấy rõ hơn các bánh xe này nói về các hoạt động không ngừng và năng lực của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Như Chúa Giêsu đã phán cùng các môn đồ như vậy, hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18. Trong Khải Quyền đoạn 4, một lần nữa, chúng ta đọc về bốn sinh vật sống trong khải tượng của Ê-xê-chiên. Chúng nó được đặt để bảo vệ ngôi của Đức Chúa Trời. Trong khi bảo vệ ngôi của Đức Chúa Trời, các vật sống này làm hai việc. Thứ nhất, họ bảo vệ ngôi. Họ không cho phép con người tội lỗi đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và thứ hai, họ chỉ con đường mà con người cần đến. Chỉ có một con đường có thập tự giá, không có con đường nào khác. Cherubin chỉ ra con đường đó. Do vậy, tôi nghĩ rằng Ê-xê-chiên thấy một điều lớn hơn. Ông thấy Cherubin phủ trùm cả thế giới và bày tỏ ân điển cho tất cả mọi tạo vật. Nhưng có người nói rằng, con người trong thế gian này đâu đáng giá chi. Nhưng Đức Chúa Trời làm nắp thi ân cho khắp cả thế gian khi Đấng Christ chịu chết trên thế gian này. Đức Chúa Trời tỏ bày chính Ngài cho cả thế gian để tất cả tội nhân có thể đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem các hoạt động của bốn sinh vật này ở trong Ê-xê-chiên đoạn 1, câu 21-25. Khi các vật sống đi, chúng nó cũng đi. Dừng, chúng nó cũng dừng. Và khi các vật sống bị cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên, vì thần của các vật sống ở trong các bánh xe. Ở trên đầu vật sống, thấy một vòng khung giống như thủy tinh dễ sợ, giải ra trên đầu chúng nó. Dưới dòng khung đó, các bánh nó xè thẳng ra, cái này đối với cái kia. Các vật ấy, mỗi con có hai cánh che thân thể mình ở bên này và bên kia. Khi đi tới, ta nghe tiếng của những cánh chúng nó như nước lớn ầm ầm, như tiếng của đấng toàn năng, tiếng om sòm như tiếng một đạo binh vậy. Khi dừng lại, thì rũ cánh xuống, Lúc chúng nó dừng lại và giũ cánh xuống, thì từ nơi vòng khung trên đó có tiếng vang ra. Chúng ta thấy với những cái hình ảnh này, biểu tượng hay là diễn tả cho chúng ta biết về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 21, câu 26-27 nói tiếp. Trên vòng khung giải trên đầu các bậc sống có hình như cái ngai, trạng nó như là bích ngọc. Trên mình ngai ấy có hình như người ở trên nó. Trong ngai và mọi nơi chung quanh, ta cũng thấy như đồng bóng nhoáng giống lửa và trạng ngang lưng người ấy trở lên. Và từ trạng ngang lưng trở xuống, ta thấy như lửa sáng hừng chung quanh. Tại đây, tôi thấy ngai và mọi nơi xung quanh. Ta cũng thấy như đồng bóng nhoáng giống lửa. Sự sáng này cho thấy lờ mờ, ngôi chứa đầy năng lực, giống như việc phóng hỏa tiễn. Nó di chuyển giống như xe ngựa lửa. Tôi thấy cherubin bao trùm cả thế giới. Tôi thấy thập tự giá, chiên, con và quyết. Tôi thấy ngôi thi ân có sự thương xót của Chúa. Trong Roma đoạn 9 câu 15, Phao-lô viết: Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Và trong sách Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 20 nói rằng, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết, con sẽ không mang sự gian ác của cha, và cha không mang sự gian ác của con. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng, không những chỉ có nhà Israel, nhưng cho cả thế gian. Quý vị và các bạn có thể đến cùng với Chúa. Và tiếp theo, chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 1 có 28. Ánh sáng thấy chung quanh nó giống như ánh sáng của cái móng trong mây khi đang mưa. Ấy là tỏ ra hình trạng của sự vinh quang Đức Chúa Trời. Ta thấy thì sắp mặt xuống và nghe tiếng một đấng phán cùng ta. Ê-xê-chiên thấy vinh quang của Chúa nhiều hơn Môi-se, hơn David và hơn tiên tri Ê-sai hay là Daniel nữa. Ông thấy khải tượng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng Ê-xê-chiên không thấy thân vị hay hình dạng của Ngài. Ông chỉ thấy sự vinh hiển của Chúa, sự hiện hữu của Đức Chúa Trời ở đó. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài mang lấy hình thể con người cách khiêm nhường, khiêm nhu, cho nên sự vinh hiển của Ngài không được bày tỏ ra một cách đầy trọn. Còn Ê-xê-chiên thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng, ta thấy thì sắp mặt xuống và nghe tiếng một đấng phán cùng ta. Khái tượng này có tác động rất lớn trên Ê-xê-chiên và nó cũng có tác động trên chúng ta. Chúng ta nên thưa với Đức Chúa Trời rằng, chúng ta là tội nhân hư mất, chúng ta cần trở về với Ngài, tiếp nhận Ngài. Chúng ta thấy xuyên qua cổ ước, khi một người đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, họ sắp mặt xuống đất. Tiên tri Ê-sai ở trong hoàn cảnh đó và ông nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Trong Ê-sai đoạn 6 câu 5. Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Ê-sai thấy mình đầy tội lỗi. Đa-ni-ên cũng ở trong tâm trạng như vậy. Còn sứ đồ dân khi ở đảo Bắc Mô và thấy khải tượng của Chúa, ông nói, vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hổ lên trên tôi mà rằng, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Trong Khải Quyền, đoạn 1 câu 7. Tại đây chúng ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời thánh khiết. Tôi thú nhận với các bạn rằng, tôi cũng giống như Môi-se, núp trong khe đá và nhìn sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng vào một ngày trong tương lai, tôi sẽ nhìn lên mặt của Chúa Cứu Thế. Tôi không biết gương mặt của Ngài như thế nào, nhưng tôi mong chờ đến ngày đó, là ngày mà tôi có thể được phép đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và nhìn lên mặt Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi dâng Chúa thủy chung, duy mong ước Giêsu đẹp lòng. Này bàn tay tôi quyết hiến lại, siêng năng giúp mỗi công việc Ngài. Trọn đời tôi nguyện cung hiến để chuyên tâm lo việc thượng thiện. Bàn chân tôi quyết hiến lại, đi đây đó để lo việc Ngài. Này giọng tôi xin cũng quyết dâng, luôn luôn tán mỹ danh chân thần. Trọn đời tôi nguyện cung hiến để chuyên tâm lo việc thiên. Dù vọng tôi dâng hết bữa nay, nguyện lòng tôi xin Chúa quan cai, đem biến hóa nên ngôi mượn Ngài. Trọn đời tôi nguyện cung hiến để chuyên tâm lo việc thượng thiên. Nguyện đời tôi dâng Chúa thủy chung, duy mong đẹp lòng. Này bàn tay tôi quyết hiến lại, siêng năng giúp mỗi công việc Ngài. Trọn đời tôi nguyện cung hiến để chuyên tâm